Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đoạn trừ phiền não. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong nhà Phật có hai cái chữ phiền não nằm ở nơi cửa miệng của tất cả mọi người. Phiền não vô tận vô cùng, ai cũng thể than thở mình phiền não đầy dày ở nơi con người, ở trong tâm hồn của mình. Phiền não là cái gì về quý vị? Lòng ham muốn một khi trỗi dậy, nó nung đốt cái tâm tư của mình, khiến cho đầu óc mình sinh ra đủ thứ bực dọc đau khổ. Như thế đó là phiền não. Khi nào ở trong lòng của mình nóng dần tức tối buồn phiền, như một những ngọn lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt, đó là phiền não. Đi trong đêm tối không có ánh sáng để soi đường, lại chẳng biết đâu là đâu, quờ quàng. Như thế đó khiến cho mình hoang mang sợ hãi, đó gọi là phiền não. Và ba cái thứ phiền não tôi mới vừa nói đó, tham sân si, ba cái đó được gọi là ba thứ căn bản phiền não ở nơi cái đời sống của con người và ở chúng sanh. Và tất cả phiền não đó đều đưa con người tới đau khổ hết cả. Chẳng có thứ phiền não nào mà cho con người hạnh phúc an vui hết. Bên cạnh ba cái mà ta gọi là căn bản phiền não ấy, còn biết bao nhiêu những thứ phiền não khác. Khi mình bất mãn điều này, khi mình bực bội điều kia, khi gặp phải một điều không như ý, khi gặp phải cái người ghét bỏ mình, khi gặp phải những hoàn cảnh trái ngang trong cuộc đời, tất cả những cái đó đều là phiền não hết tất cả. Cho nên phiền não ấy chính là gì? Chính là đau khổ đó quý vị. Cái gì nó trói buộc mình, không cho mình an lạc, không cho mình hạnh phúc, cái đó là phiền não. Và Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe, làm cái điều không đáng làm, không làm cái điều đáng làm. Ai mà như thế, người đó sẽ sống với phiền não chồng chất không bao giờ ngừng hết tất cả. Làm điều đáng làm, không làm điều không đáng làm, người đó phiền não sẽ từ từ tiêu mất. Làm điều không đáng làm là gì quý vị? Trong im lặng như thế này, có người nói chuyện ồn ào, có người gây gỗ, có người la hét, kẻ đó là người làm những điều, nói những điều mà không đáng làm đáng nói. Và người đó sẽ gánh lấy cái phiền não. Bởi đâu? Bởi vì người đó sẽ bị bao nhiêu người chung quanh, họ buồn phiền, họ tức tối. Người đó sẽ nhận chịu lấy cái sự khinh ghét của kẻ này, của người khác. Bởi vì mình đã tỏ ra một cái thái độ mất sự tôn trọng đối với những người khác. Đó là làm cái điều không đáng làm. Thay vì nói một lời ngọt ngào để có thể xoa dịu cái sự giận dữ của người vợ kia, người chồng này chỉ biết la biết hét, và rồi sẽ đưa tới vợ chồng độ vợ. Như thế đó, người đó đã làm một điều không đáng làm. Và vì làm điều không đáng làm như vậy mà hạnh phúc của gia đình đưa tới tan vỡ. Đúng là đứa con của mình nó làm một điều hư hỏng, nhưng thay vì người cha đem cái tấm lòng thương con mà dạy dỗ cho con, để cho con mình nó biết điều sai điều quấy mà nó bỏ đi, thì ở đây kêu con ra mà chửi bới mà đánh mắng, để rồi cuối cùng đứa con ôm hận mà bỏ cha bỏ mẹ ra đi. Khi mà con ra đi rồi, cha mẹ làm sao vui được? Và ngay cả bản thân của đứa con đó chỉ còn sống với một cái tâm giận dữ đối với ngay chính cha mẹ ruột thịt của mình. Như thế đó làm một cái điều không đáng làm, cho nên đưa tới phiền não. Làm cái điều không đáng làm chắc chắn đưa tới phiền não. Rượu chè cờ bạc đó là những thứ hại người, là những thứ làm tán gia bại sản, là những thứ mà nó gây đổ vỡ trong hạnh phúc của gia đình. Biết bao nhiêu người biết như vậy mà vẫn tiếp tục rượu chè, vẫn tiếp tục cờ bạc, vẫn không dừng tay lại được trước những cái cám dỗ đẩy con người đi vào trong cuộc sống đen tối. Ai là người làm cái điều không đáng làm như vậy thì ngày nay dù có giàu có bao nhiêu cũng sẽ có ngày mà bán hết tất cả nhà cửa, để cuối cùng trở thành những người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Và cái đó, thưa quý vị, tôi đã từng thấy ở trong đời. Làm điều không đáng làm, biết bao nhiêu điều không đáng làm trong cuộc sống chúng ta hàng ngày quý vị. Cầm một cái lon bia mà uống, thay vì bỏ cái lon bia đó vào trong thùng rác, đem quăng nó ra ở địa đường, làm điều đó là điều không đáng làm. Thay vì mình ăn cơm, ăn một cách cho đàng hoàng, ăn một cách cho gọn gàng, không, lấy cơm, lấy nước đủ thứ cả, ăn xong rồi vậy ra khắp tất cả mọi nơi. Những người đó đang tự làm khổ mình mà không hay không biết. Bởi vì những kẻ đó, thưa quý vị, rồi sẽ có cái lúc không có một hạt gạo để ăn. Khi mình không biết quý trọng những cái của cải vật chất mà xã hội trời đất ban tặng cho mình, kẻ đó sớm muộn gì cũng phải trả lại cái giá của nó. Và đó là nhân quả ở trong cuộc sống. Làm điều không đáng làm biết bao nhiêu điều quý vị, từ những cái điều rất nhỏ cho tới những điều rất lớn. Và chắc chắn ai là người làm như vậy, khổ đau sẽ đi theo kẻ đó như bóng theo hình. Mà không chỉ khổ đau theo kẻ đó, cái khổ đau đó còn mang lại cho biết bao nhiêu người ở chung quanh mình nữa. Cho nên hãy làm điều đáng làm. Ai là người muốn sống hạnh phúc? Ai là người muốn an lạc? Ai là người muốn giải thoát mình ra khỏi đau khổ? Chưa nói gì chuyện lý thuyết xa xôi, triết lý nhà Phật, triết lý chỗ này chỗ khác. Chỉ cần biết hãy làm những điều đáng làm. Và điều gì là điều đáng làm quý vị? Đó là những điều mang tới hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Làm một điều, nói một lời mà có thể ban tặng được nụ cười cho một em bé, cho đứa con của mình, cho người vợ của mình, cho người chồng của mình. Tại sao mình không làm quý vị? Và tôi biết rằng có biết bao nhiêu người, nhiều khi mình chỉ cần nở một nụ cười thôi, bao nhiêu hờn giận trong cõi lòng của người chồng, người vợ tan biến, nhưng mà vẫn không chịu mở một nụ cười. Chỉ cần nói một lời, nhận lại cái lỗi lầm của mình, trách nhiệm của mình, thì chắc chắn rằng kẻ kia sẽ không còn tiếp tục trách móc hờn giận, nhưng mà vẫn không bao giờ đủ can đảm mà nói được một lời như vậy. Làm điều đáng làm. Không phải mình không biết cái điều này đáng làm, không phải mình không biết rằng cái điều đáng làm này sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho chính mình trong cuộc sống. Nhưng mà rất nhiều khi mình không đủ sức, đủ cái ý chí nghị lực, đủ cái dũng cảm để làm một cái điều đáng làm như vậy. Những điều đó, thưa quý vị, nhiều khi chẳng mất công gì, chẳng mất tiền, chẳng mất bạc gì hết. Chỉ một nụ cười mà vợ chồng an vui, mà con cái an vui, không mất bất cứ một cái gì hết cả. Nhưng mà những cái đó nhiều khi mình không làm được thì đừng trách ai mang lại khổ đau cho mình hết cả. Chính mình không làm một cái điều đáng làm như vậy, cho nên hạnh phúc nó đã không đến với mình, cho nên gia đình của mình đã trở thành một ngục tù. Làm điều đáng làm, điều gì mà mang tới hạnh phúc cho mình, mang tới hạnh phúc cho người. Hạnh phúc cho mình hôm nay và ngày mai, hạnh phúc cho người hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đó là điều đáng làm. Và ai là người muốn sống hạnh phúc, muốn sống an vui, người đó hãy làm những điều đáng làm như vậy, hãy nói những lời đáng nói như vậy. Có nhiều người cứ nói huyên thuyên suốt ngày, cứ càm ràm chuyện này chuyện kia suốt ngày. Ai mà ở gần những người đó, thú thật tôi không biết làm sao mà sống với họ cho nổi. Những kẻ đó là những kẻ đang gieo rắc cái đau khổ cho mình, cho kẻ khác đó. Cho nên hãy không làm những điều không đáng làm, những điều nào mà đưa mình tới đau khổ, đưa những người chung quanh mình tới đau khổ, đưa vợ, đưa chồng, đưa con cái của mình tới đau khổ. Thì dù chỉ một lời nói, mình cũng nguyện không bao giờ nói. Dù một việc làm nhỏ, mình cũng nguyện không bao giờ làm. Ai là người không làm những điều không đáng làm như vậy, người đó là người biết sống hạnh phúc. Người đó là người biết tạo lập cái hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình của mình đó. Hạnh phúc nhiều khi không phải mua bằng tiền bạc đâu quý vị. Hạnh phúc nhiều khi không cần phải tốn công để mà lao nhọc, để mình phải chờ đợi lâu ngày, lâu tháng đâu. Hạnh phúc nhiều khi không phải là cái ở đâu ngoài xa kia để mình đi tìm. Hạnh phúc nằm ngay ở chính mình. Chỉ cần nói một lời đáng nói, chỉ cần im lặng cái lúc đáng im lặng, chỉ cần làm một điều đáng làm, chỉ cần đừng làm những điều không đáng làm. Thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ngay ở giờ phút này, chẳng cần phải đợi chờ đâu xa hết cả. Còn nếu không như vậy, người đó thưa quý vị sẽ sống mãi ở trong phiền não, trong đau khổ. Và đó chính là cái lời của Đức Phật dạy. Mở rộng cái lời của Đức Phật dạy đó, ta cũng có thể thấy thêm được rằng biết cái điều không đáng biết, cái đó gọi là vô minh, là cái ngu si đó thưa quý vị. Cái ngu ở trong đạo của Phật hay gọi là vô minh là không sáng, không có nghĩa là không biết, mà có cái nghĩa là biết những điều không đáng biết mà không biết những điều đáng biết, thì cái đó cũng gọi là vô minh. Nhân quả là điều đáng biết biết bao nhiêu, thế mà không bao giờ biết đến. Và bởi vì không biết tới nhân tới quả, cho nên mình cứ nói cho sướng miệng, hành động cho thỏa mãn cơn tức giận của mình, chỉ biết sống để thỏa mãn bao nhiêu cái dục vọng ham muốn ở cái con người của mình. Kẻ đó chắc chắn sẽ dìm cuộc đời mình ở trong đau khổ. Và kẻ đó gọi là kẻ vô minh, bởi vì kẻ đó biết những điều không đáng biết. Cờ bạc là cái không đáng biết, rượu chè là cái không đáng biết, mưu mô quỷ kế để mà hại người này cướp của kẻ kia, đó là cái không đáng biết. Mà cứ biết những cái đó, gọi kẻ đó là vô minh. Tức là biết những điều không đáng biết, làm quan mà chỉ biết tham nhũng, chỉ biết ăn hối lộ, chỉ biết tìm mọi cách để mà bóc lột người dân, đó là những kẻ sống trong vô minh, bởi vì họ biết những điều không đáng biết. Còn làm những điều mà lời nước, lời nhà, làm những điều lời lạc cho người dân, thì những điều đó mấy ông quan ông tước chẳng bao giờ biết tới, chẳng bao giờ nghĩ tới. Những kẻ đó là những kẻ vô minh ở trong đời sống, trong xã hội. Mình biết những điều không đáng biết, biết chuyện ăn chơi, biết chuyện chỗ này nhảy nhót, chỗ kia rượu chè, chỗ nọ cờ bạc, biết những cái đó là biết những cái không đáng biết. Còn cái đáng biết, biết nghề, biết nghiệp cho hay, biết chân, biết quả để bỏ điều ác, làm điều lành, biết chánh, biết tà để đừng để mình đi vào con đường của tà ma, biết người ngay, biết kẻ gian để mình biết theo kẻ ngay, biết tránh người gian. Những cái đó là những cái đáng biết biết bao nhiêu. Biết thiện, biết ác, biết thiện để làm, biết ác để bỏ. những kẻ đó là những kẻ đáng biết biết bao nhiêu. Và ai là người biết những kẻ đó? Những người đó gọi là những người trí ở trong đạo của Phật. Chứ không phải là cứ biết nhiều là gọi là kẻ trí đâu. Biết ăn, biết chơi, biết phố phường chỗ này, biết chơi bời chỗ kia, mưu mô quỷ kế thì không thua ai trong đời này hết cả. Cờ bạc rượu chè cũng chẳng thua ai hết. Những kẻ đó là những kẻ trong đạo của Phật mà nói, những kẻ u mê nhất ở trong đời. Bởi vì những kẻ đó đã biết những điều không đáng biết, còn những điều đáng biết thì lại không biết. Trí và ngu nhiều khi nó chỉ nằm ở cái chỗ đó thôi. Và đó cũng chính là cái chỗ mà quyết định cho cái đời sống của mình là hạnh phúc hay là đau khổ. Nghe những điều không đáng nghe mà lại không nghe những điều đáng nghe. Nghe những điều gì không đáng nghe? Những cái lời ru nình họt thì ưa nghe, những lời ca tiếng nhạc ru hồn người thì lại ưa nghe. Rồi ưa nghe chuyện xấu của người này, ưa nghe chuyện xấu của người kia. Tôi từng biết có người cả ngày 12 tiếng đồng hồ ngồi trên cái bàn máy may, mà cứ kê cái điện thoại để rồi nghe cái bà bên kia kể chuyện hết ông này tới bà nọ, rồi kể lại cho bao nhiêu chuyện ông này bà nọ. Nghe những chuyện đó làm gì quý vị? Nghe những chuyện đó chỉ làm khổ mình thôi, chỉ làm khổ người thôi, chỉ làm rối loạn cái tâm trí của mình thôi. Mà là con người của mình tự ưa nghe những chuyện đó lắm. Mà bảo đảm với quý vị, có người bảo rằng cái chuyện đó nó không thật bởi vì nó là chuyện đồn, thì làm sao đúng sự thật được. Mà mình ưa nghe lắm, ưa nghe cái cô này thế này, ông kia thế nọ, bà kia thế khác. Nghe những chuyện đó thì sướng vô cùng, bỏ cả ngày cả đêm ra mà nghe cũng được. Nghe chuyện ma thì càng hay nữa. Trước đây tôi nhớ ở tại thành phố Houston này có một cái đài phát thanh, tối nào cũng là kể chuyện ma thôi. Có nhiều bữa chủ nhật mấy bác Phật tử chùa đấy trông ai hết. Tôi tới buổi sáng chủ nhật thấy mặt mày số bơ phờ, sao các bác ngủ cũng được à? Cho thưa thầy, cái hôm con tự dưng mở đài cứ nghe người ta nghe cái chuyện ma, rồi cuối cùng không ngủ được. Mà đã nghe chuyện ma không ngủ được mà cứ tiếp tục đêm nào cũng cứ mở ra mà nghe như vậy. Nghe những cái đó nó làm cho cái tâm mình hoang mang sợ hãi. Nghe những cái đó có gì hay ho đâu quý vị. Nghe những cái mà không đáng nghe thì nó làm hư, thưa quý vị, hư cả cái tâm của mình, hư cả cái con người của mình và hư cả cái đời sống của mình. Cho nên bí quyết của hạnh phúc chẳng cần cái gì cao xa hết, đó là hãy nghe những gì đáng nghe. Một lời dạy mà hay, hãy lắng nghe đi. Một lời khuyên mà phải, mình hãy lắng nghe đi. Một cái lời chỉ trích mà đúng, mình hãy nghe và đủ can đảm để nghe mà sửa chữa. Những cái đáng nghe thì không chịu nghe, những cái không đáng nghe thì ưa nghe. Nghe chuyện thị phi của người, nghe chuyện ma chuyện quỷ, toàn là những cái chuyện mà làm dao động hoang mang tâm hồn con người của mình, chẳng ích lợi gì hết tất cả. Cho nên trong cái đạo của Phật, bởi vì mình biết quá nhiều những điều không đáng biết, bởi vì mình nghe quá nhiều những điều không đáng nghe, bởi vì mình nói quá nhiều những điều không đáng nói, cho nên bước đầu của người tu tập là gì? Là khép bớt con mắt lại để bớt thấy những điều không đáng thấy, khép bớt cái miệng lại để bớt nói những điều không đáng nói, khép bớt cái lỗ tai lại để bớt nghe những điều không đáng nghe. Ai là người từng tham dự những ngày tu học đều biết được rằng đó là cái kỷ luật đầu tiên của những người đi tu, những người tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Mong rằng trong cái lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta có thể học được một bài học cho chính cái hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị hãy học, hãy chiêm nghiệm để làm sao nói được cái điều mà đáng nói đi, làm được một cái điều đáng làm, nghe được cái điều đáng nghe. Và nhớ, không nghe điều không đáng nghe, không nói điều không đáng nói, không làm điều không đáng làm. Ai là người như vậy? Người đó sống hạnh phúc và người đó ban tặng hạnh phúc biết bao nhiêu cho tất cả những người chung quanh của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chỗ ta ở tên đặc phu Vân An. dám đi với bạn khế sang vị, hay dã sàng ngọa lòng người đại trí, mà chỉ là am nhỏ đất khô cằn. Con suối đục nước từ chứa lăng quăng, dăm cổ thụ vài cây rừng mục đỗ, tụ kinh sách đọc tiêu sầu vàn khổ, nhập chung trà mà nghĩ chuyện biến dâu. Phố thị tượng lầm có gì khác, ở trên rừng đạo sĩ luyện chi đây. Có đôi người đến tận chốn am mây, mới vỡ lẽ là phù vân chi thế,
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nỗi buồn như hợp đàn, niềm vui như phiếm đàn, lời ca gọi mưa về trên lá, lời kinh trên khinh không gọi chim về ca múa, tấm lên đi cùng bận cho người về dòng sông. Nỗi buồn như cỏ úa, niềm vui như lá vàng, nhưng sớm mai yên lặng những buổi chiều đi hoang kia. Thank you.